Học ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4 câu 7 cho đến câu 11. Và đặc biệt chúng ta học chỉ một câu mà thôi ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4 câu 7, với chủ đề mà chúng ta học trong tuần qua là sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Và biết lời Chúa dạy chúng ta phải làm gì trong thời đại cuối cùng này. Như chúng ta đã học ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 trong tuần qua, nói rằng chúng ta phải khôn ngoan, phải tỉnh thức và cầu nguyện trong lúc sự cuối cùng muôn vật đã đến gần chúng ta. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học tiếp Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu thứ 8. Chúng ta cũng học một câu mà thôi, và những lần tới chúng ta sẽ học những câu tiếp theo. Câu đó chép rằng: nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Sự cuối cùng của muôn vật đã đến gần rồi, chúng ta phải khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng lời Chúa còn dạy tôi và quý bạn xem, sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, chúng ta còn phải có một điều quan trọng tiếp theo nữa, đó là phải có lòng yêu thương. Chúng ta biết có nhiều loại tình yêu thương mà chúng ta đã nghe nói. Chúng ta nghe nói tình yêu thương nếu một người nào đó làm theo ý của chúng ta thì chúng ta yêu thương họ. Chúng ta cũng từng nghe nói tình yêu thương vì điều này điều kia thích hợp với chúng ta cho nên chúng ta yêu thương. Nhưng cũng có một loại tình yêu thương mà chúng ta cũng nghe, đó là tình yêu thương mặc dầu. Nghĩa là mặc dầu anh em chúng ta như thế nào, có tốt hay là có xấu như thế nào thì chúng ta cũng muốn yêu thương. Đó là tình yêu thương mặc dầu. Nhưng ở trong Kinh Thánh có hai từ ngữ nói về tình yêu thương mà chúng ta đã thường nghe các vị mục sư giảng dạy qua. Đó là tình yêu thương phileo, tức là tình yêu thương chiều ngang, tình yêu thương của bạn bè, tình yêu thương của con người đối với nhau. Và một từ ngữ nữa ở trong Kinh Thánh là tình yêu thương agape, nghĩa là tình yêu thương thiên thượng, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tình yêu thương mà Đức Chúa Trời lấy tình yêu thương đó yêu thương con người của chúng ta. Con người chúng ta không thể với được với tình yêu thương đó, chỉ có Đức Chúa Trời mới có tình yêu thương agape này. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đó là những loại tình yêu thương mà chúng ta thường nghe. Nhưng có một loại tình yêu thương mà có lẽ quý ông bà anh chị em chưa từng nghe bao giờ, mà tình yêu thương đó được chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 8: nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Chữ đầu tiên, hai chữ đầu tiên của câu này là nhất là. Và tôi có thể nói với bạn xem, có một loại tình yêu thương gọi là tình yêu thương nhất là. Hai chữ nhất là nói lên cho tôi và với bà anh chị em biết rằng tình yêu thương phải đứng hàng đầu, phải đặt trên hàng ưu tiên số một, phải đứng trên hết cả mọi sự. Tình yêu thương phải đứng đầu tất cả. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 mà tôi và quý ông bà anh chị em đã đọc Kinh Thánh đối đáp vừa qua nói gì? Ở câu 13 chép rằng: nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Phao-lô nói rằng có ba điều liên quan tới đời sống thuộc linh của con em của Chúa, nhưng mà tình yêu thương đứng đầu tất cả, trên hết tất cả. Tình yêu thương là quý trọng hơn cả. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1 câu 3, Phao-lô còn nói cho chúng ta biết rằng tình yêu thương còn đứng vị trí cao hơn cả biết nói tiếng ngoại ngữ, biết nói tiếng của thiên sứ, biết nói tiếng lạ. Tình yêu thương còn có vị trí cao hơn cả lời tiên tri, cả sự hiểu biết, sự mầu nhiệm, cả sự bố thí, vân vân. Tình yêu thương cao cả hơn tất cả mọi sự. Phao-lô nói rằng nhất là trong anh em phải có lòng yêu thương là như vậy. Tình yêu thương phải đứng hàng thứ nhất, nhất là cao hơn trên mọi sự, có vị trí cao tuyệt vời tất cả trên mọi sự. Vì như lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1 chép rằng: dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng làm ồn ào, xáo trộn người khác mà thôi. Rồi câu thứ hai của Côrintô 13 này nói rằng: dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Rồi Côrintô nhất đoạn 13 câu 3 nói gì nữa? Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi mình, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Những điều mà Phaolô đề cập đến đây ở trong Côrintô nhất đoạn 13 là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Và ông nói rằng tình yêu thương là cao hơn tất cả mọi sự. Tình yêu thương đứng hàng đầu, không có gì mà qua được tình yêu thương cả. Vì vậy mà ông kêu gọi, cũng như Phi-e-rơ kêu gọi chúng ta phải có lòng yêu thương là như thế. Có một câu chuyện mà mỗi lần tôi đọc qua hay là nhắc lại, tôi cảm động lắm. Đó là một câu chuyện nói một thứ tình yêu thương, nhất là tức là coi tình yêu thương là cao trọng hơn cả. Câu chuyện kể rằng có một anh mù kia nghèo lắm. Một lần nọ thì anh gặp một thiếu nữ, giàu anh không thấy, nhưng hai người tâm đồng ý hợp và ăn ở với nhau, kết hôn với nhau. Gia đình rất yêu thương nhau, đầm ấm và hạnh phúc lắm. Giàu anh mù nhưng người vợ thì sáng mắt, và hai vợ chồng yêu thương và nâng đỡ nhau trong mọi sự. Cả xóm làng chung quanh đều ngợi khen gia đình này là gia đình thật là đầm ấm có phước. Họ thương yêu hai vợ chồng này lắm. Một ngày kia, có một phái đoàn y tế quốc tế đến trong tỉnh thành để mổ mắt cho những người mù có thể thấy sáng được. Một số người thì họ ghi danh đi ra để bác sĩ khám và sau đó giải phẫu mắt. Và có một số người trở về bây giờ thấy được, họ mừng lắm. Khi nhìn thấy anh chồng mù này, họ thảm thương, họ yêu thương lắm. Họ mới nói với anh rằng: anh ơi, ở đây có một số người được mổ mắt được lành, có một phái đoàn quốc tế rất là nổi tiếng. Bây giờ anh hãy đến ghi danh, hãy đăng ký đi, để rồi sẽ được giải phẫu mắt cho thấy và cả gia đình được hưởng với ngài trên đất sung sướng. Anh nghe như vậy thì bắt đầu đi ghi danh, đi danh để được giải phẫu mắt cho sáng mắt. Gần đến ngày để mà cuộc hẹn giải phẫu tới, anh cảm xúc, và dầu anh không thấy, không nghe, nhưng mà anh cảm xúc được vợ của mình có một nỗi buồn xâm chiếm ở trong đời sống của bà. Anh gặp vợ và nói rằng: em ơi, anh tự ở trong tâm khảm dường như có một linh tính biết rằng em có một nỗi buồn nào nặng nề lắm phải không? Người vợ nói rằng: phải, em có một nỗi buồn nặng lắm nhưng mà không thể giải quyết được. Người chồng này nói rằng: em có buồn gì thì hãy nói đi, anh thông cảm mà, anh sẽ chia sẻ với em. Người vợ này mới tâm tình với người chồng rằng: anh ơi, anh đi giải phẫu mắt để sáng mắt thì em mừng lắm, nhưng em lại ngại một điều, khi anh sáng mắt rồi, anh có còn yêu thương em như từ trước đến nay nữa không? Người chồng nói rằng: tại sao em nói kỳ cục vậy? Người vợ nói rằng: anh không biết, bởi vì anh không thấy. Nếu mà anh thấy cái hình dáng xấu xí của em, vẻ mặt của em xấu hơn tất cả những người khác, nếu anh mà sáng mắt anh nhìn thì chắc chắn anh không còn thương yêu em nữa. Người chồng nói rằng: anh đâu có nỡ nào như vậy. Rồi đến ngày bắt đầu đi giải phẫu, có gì xảy ra quý ông bà anh chị em? Người chồng nhất định không đi giải phẫu. Và anh nói với những người hàng xóm đi chở anh đi, nói với người vợ rằng: để giữ gìn hạnh phúc, sự yêu thương gia đình ầm ấm, tôi quyết định thà là mù mắt để giữ gia đình hạnh phúc còn hơn sáng mắt mà gia đình gặp nhiều thử thách khó khăn. Anh nhất quyết không đi giải phẫu mắt và thà mù để yêu vợ thấm tiếc hạnh phúc như từ trước đến nay. Và tôi có thể nói rằng anh này có một thứ tình yêu thương, nhất là tình yêu thương trên hết, hạnh phúc trên hết. Dầu bị mù đến nửa, miệng có tình yêu thương đầm ấm gia đình là anh chẳng tất cả đều phải trả giá, anh trả giá tất cả. Đó là một thứ tình yêu nhất là, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi và quý ông bà anh chị em có đặt tình yêu trên hết như vậy không? Chúng ta có coi tình yêu thương là cao cả quý nhất không? Và chúng ta có thể hy sinh tất cả mọi sự vào con mắt mù của chúng ta nữa để chúng ta giữ được tình yêu thương? Chúng ta có sẵn sàng như vậy không thưa quý ông bà anh chị em? Thánh Phêrô nói rằng nhất là trong anh em phải có lòng yêu thương, nhất là tình yêu thương cao cả hơn cả. Chẳng những phải có lòng yêu thương trên hết mọi sự, tình yêu thương nhất là như thế, nhưng là Chúa còn dạy tôi và quý ông bà anh chị em phải có tình yêu thương như thế nào nữa thưa quý ông bà anh chị em? Phêrô thứ nhất đoạn 4 câu 8 nói gì? Nhất là trong dòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng. Có cái của Chúa phải có tình yêu thương nhất là tình yêu thương trên hết mọi sự, nhưng mà còn phải có lòng yêu thương sốt sắng nữa thưa quý ông bà anh chị em. Đây là loại tình yêu thương mà tôi và quý ông bà anh chị em cần có ở trong gia đình của chúng ta, giữa dòng chúng ta, ở trong hội thánh của Chúa. Lòng yêu thương sốt sắng là lòng yêu thương như thế nào? Quý ông bà anh chị em có thể mường tượng coi lòng yêu thương sốt sắng như thế nào? Ở trong từ điển Việt Nam định nghĩa sốt sắng là nhiệt thành, có nhiệt tâm, mau mắn, hết lòng. Một cuốn từ điển khác là từ điển của nhà xuất bản Khoa học Xã hội thì định nghĩa là tình yêu thương sốt sắng là loại tình yêu thương nhiệt tình với công việc nào đó, không tính thiệt hơn. Trong nguyên ngữ Kinh Thánh bằng chữ Hy Lạp, chữ sốt sắng được viết bằng chữ Zeo, có nghĩa là sôi, sôi sùng sục. Quý ông bà anh chị em có làm bếp nấu nước, quý ông bà anh chị em có nhìn thấy cái nồi nước sôi sùng sục không? Sôi tuôn trào mạnh mẽ sùng sục như vậy. Và Kinh Thánh mô tả tình yêu thương sốt sắng là loại tình yêu như một nồi nước sôi sùng sục, nóng cháy, nóng như vậy. Hoặc Kinh Thánh còn dùng chữ spode, có nghĩa là vội vã, ân cần, hăng hái. Hoặc một chữ khác là esternos, có nghĩa là sốt sắng hết lòng. Như ở trong Phêrô thứ nhất đoạn 1 câu 22 chép rằng anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, bạn có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Lòng yêu thương sốt sắng có nghĩa là lòng yêu thương nóng cháy sùng sục và lòng yêu thương hết lòng. Như vậy lòng yêu thương sốt sắng là thứ lòng yêu thương nhiệt thành, tích cực, sục sôi, nóng cháy, ân cần, hăng hái, hết lòng, yêu thương hết lòng đối với mọi người. Nó không phải là loại tình yêu thương bằng lời nói bên ngoài có vẻ ngọt ngào, nhưng mà bên trong không có như vậy. Chỉ là bằng lời nói trên môi, trên lưỡi, nhưng mà thực hành không có. Lòng yêu thương sốt sắng không phải như vậy, nhưng mà rất là tích cực. Tình yêu thương đó sục sôi và sẵn sàng yêu thương cách hết lòng. Đây là loại tình yêu thương mà chúng ta vừa đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 4 câu 7 chép rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Và đó là loại tình yêu thương sốt sắng mà Phêrô cũng như Phaolô đã đề cập đến cho tôi và quý ông bà anh chị em. Ma quỷ là kẻ phá hạnh phúc gia đình. Ngày hôm nay nếu quý ông bà anh chị em nhìn trên toàn thể thế giới, nó làm xáo trộn cả gia đình con người, và nhất là trong vấn đề hôn nhân. Nhiều người trong nhiều gia đình đổ vỡ, tan nát và ly dị bỏ nhau. Ma quỷ làm rối loạn cả xã hội loài người chúng ta, nhất là trong vấn đề hôn nhân. Nhưng có một câu chuyện kể rằng một lần kia, khi ma quỷ lật lại những hồ sơ của đàn em báo cáo về những cuộc hôn nhân ở trên trần thế này, ma quỷ ngạc nhiên thì thấy có biết bao nhiêu người đổ vỡ gia đình, nhưng mà có một gia đình tràn trề hạnh phúc, sống từ trẻ cho tới già mà không hề bỏ nhau, yêu thương rất là thâm thiết. Tướng quỷ thì thấy lạ lùng quá, và tướng quỷ nhất định đi xuống trần gian đến gặp gia đình đó để điều tra tại sao mà gia đình này không đổ vỡ mà vẫn còn cho đến bây giờ. Khi trưởng quỹ đến gặp hai ông bà này, trưởng quỹ nói rằng: ông bà ơi, ông bà cho tôi biết tại sao mà giữa thế gian này biết bao nhiêu người đổ vỡ gia đình, nhưng mà gia đình của ông bà vẫn hạnh phúc, vẫn sống của tình yêu cho đến bây giờ. Hai ông bà này cười và nói rằng không có gì lạ cả, rất dễ hiểu thôi, chẳng có gì bí mật. Và họ nói rằng: chúng tôi chỉ sống với nhau bằng tình yêu, như là một cuộc chạy đua tình yêu với nhau vậy. Nếu một trong hai người chúng tôi lầm lỗi thì người kia nhận lỗi trước, chứ không đổ lỗi cho nhau. Nếu một trong hai người chúng tôi làm điều tốt thì người kia được khen ngợi trước. Nếu một trong hai người chúng tôi đau khổ thì người kia ân cần chăm sóc. Khi một trong hai đứa chúng tôi hạnh phúc thì người kia càng vui mừng hơn. Và tóm lại, chúng tôi yêu thương nhau như là một cuộc chạy đua trong sự yêu thương, mà cứ chạy đua với nhau, thi đua với nhau yêu thương như thế. Và vì vậy mà chúng tôi sống lâu dài như tới bây giờ trong hạnh phúc. Khi tướng quỷ nghe điều này thì rất ngạc nhiên, và ông ta không dùng cái sức quỷ quyệt của mình để phá tan hạnh phúc gia đình này, nhưng mà vẫn để cho hai ông bà này sống cuộc đời hạnh phúc cho đến cuối cùng. Đây là một câu chuyện mà tôi đọc qua và thấy rằng chúng ta cần phải chạy đua trong sự yêu thương. Mỗi người, tôi và quý ông bà anh chị em, phải dự phần trong cuộc chạy đua để vực dậy về sự yêu thương này. Mỗi chúng ta phải coi đây là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta giữ gìn hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Vì nếu tôi và quý ông bà anh chị em không có tình yêu thương sốt sắng, có lòng yêu thương sốt sắng, thì chúng ta sẽ nguội lạnh, chúng ta sẽ mắc mưu ma quỷ, và gia đình của chúng ta sẽ tan nát, và cả cộng đồng phụ thánh của Chúa cũng gặp nhiều khó khăn, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, chúng ta chẳng những có tình yêu thương nhất là, nhưng cũng phải có tình yêu thương sốt sắng. Nhưng lời của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 8 còn nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng những phải có tình yêu thương nhất là, chẳng những phải có tình yêu thương sốt sắng, nhưng mà còn một loại tình yêu thương nữa mà Thánh Phi-e-rơ đã nhắc đến cho chúng ta đây, mà chúng ta mỗi người phải có. Đó là tình yêu thương gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Phi-e-rơ nhắc đến một loại tình yêu thương nữa, đó là tình yêu thương che đậy. Phải có tình yêu nhất là phải có tình yêu thương sốt sắng, nhưng mà người con yêu Chúa không thể thiếu tình yêu thương che đậy. Thưa quý ông bà anh chị em, đặc tính cao đẹp nhất của tình yêu thương là sự che đậy, không phải là che giấu hay là giấu giếm một điều gì, có nói không mà không nói có, là một thứ che đậy bẩn thỉu đê hèn của trần thế này, không phải như vậy. Nhưng chữ tình yêu thương che đậy ở đây là dầu người khác có phạm tội, nếu ai có lỗi lầm thì chúng ta không bêu xấu ra cho những người khác biết. Có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện cho người đó, đến khuyên lên người đó một cách riêng, và không hề bao giờ nói ra cho những người nào khác biết, hoặc là bêu xấu cho những người khác biết, hoặc là có những người không nói nhưng mà viết thơ cho người này người khác, kể những cái điều xấu cho những người khác biết. Đó là loại tình yêu thương mà trần tục, mà chúng ta là con Chúa không cần, không phải có. Chúa khuyên chúng ta là, Chúa khuyên chúng ta là phải có tình thứ tình yêu che đậy, mà che đậy vô số tội lỗi nữa. Có những người biết rằng anh em mình thật sự có tội, anh em mình thật sự có lỗi, anh em mình có nhiều sơ suất, nhưng mà vẫn đến với Chúa riêng cầu nguyện cho người đó, mà không bao giờ nói những điều đó cho người khác. Huống chi là có những người lại vu oan giáng họa cho người khác, những người mà Kinh Thánh ông Salomon đã nói là nghe đầu này thì nói đầu khác, cho những người khác biết. Và làm như vậy không phải là một thứ tình yêu che đậy, mà tình yêu thương làm tan vỡ những người khác. nói vu hay là nói vu oan cho người khác là một tội rất là nặng. Mà người những người tín đồ thuộc hội thánh Wesley đầu tiên đã lên án cách nặng nề. Hiện nay người ta mới tìm được một bản sao chép 6 điều ước của hội Wesley liên quan tới tình yêu thương, lòng yêu thương che đậy này. Và người ta thấy trong cái bản này có 6 điều đã ghi lại khuyên những tín đồ trong hội thánh giám lý như thế này. Thứ nhất là không nghe hoặc hỏi đến sự xấu của người nào trong chúng ta. Thứ hai là hễ nghe thấy sự xấu của người đó thì chúng ta đừng yên trí tin ngay. Người đời bây giờ kỳ cục lắm thưa quý bạn chị em. Nếu mà nói một cái điều tốt thì họ nghe, nhưng mà ai nói điều xấu thì họ nghe ngay. Vì vậy mà hễ nghe thấy điều xấu của người nào đó thì chúng ta đừng yên trí tin ngay. Thứ ba là khi nghe thấy sự xấu của người đó, chúng ta không nên nói hoặc viết cho người nào khác biết. Thứ tư là khi đã bày tỏ cho người ấy biết rồi, chúng ta đừng nói với ai nữa. Và thứ sáu, nếu sợ lương tâm cáo trách thì chúng ta đừng làm trái những điều đó, tức là đừng làm những điều mà ngược lại với cái bản của hội thánh giám lý này. Và đây là những điều khuyên tôi và quý ông bà anh chị em cũng cần phải áp dụng cho đời sống chúng ta, để chúng ta có một loại tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Thưa quý ông bà anh chị em, một ngày kia, chuyện xưa lắm rồi, có một người hớt hải chạy đến nhà của bậc hiền triết gia Socrates mà nói rằng: ông ơi, thầy ơi, tôi muốn kể cho thầy nghe một việc quan hệ đến người bạn của ông. Socrates làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng: thông thả đã, ngồi xuống đi, rồi từ từ sẽ nói. Và trước hết anh hãy nói cho tôi biết, anh đã lọc việc anh nghe đó trong ba cái rây chưa? Cái rây tức là như là một cái gì mà chúng ta vắt nước dừa chẳng hạn, rồi có cái rây đó. Nó tức là anh đã lọc qua ba cái rây chưa? Anh này nói rằng: ba cái rây là gì? Ông nói tôi không hiểu. Ông Socrates nói rằng: này ông bạn ơi, trước hết bạn hãy xem việc ấy có thật không. Đó là cái rây thứ nhất. Người đưa tin nói với Socrates rằng không biết thật hay không, nhưng mà có lẽ là thật. Socrates nói rằng: anh dùng chữ có lẽ thì chưa có xác lắm. Thôi mặc kệ, bây giờ anh hãy lọc qua cái rây thứ hai. Cái rây thứ hai là: anh có chắc rằng việc đó có tốt không? Người này nói rằng: tốt thì chắc không tốt, nhưng mà xấu. Socrates nói rằng: như vậy cũng không xong rồi. Thứ ba, bây giờ anh lọc qua cái rây thứ ba đi. Người đó nói rằng: cái rây thứ ba là gì? Socrates nói rằng: việc anh sắp nói cho tôi đó thì có ích lợi cho tôi không? Người này nói rằng: chắc cũng không ích lợi gì đâu. Thì Socrates nhìn người này mà nói rằng: anh ơi, nếu việc anh sắp nói cho tôi mà chưa biết đúng hay không, nếu việc anh nói cho tôi là việc không có tốt, và nếu việc anh nói cho tôi là việc không ích lợi cho tôi, thì tôi khuyên anh đừng nói gì cho tôi cả. Hãy tin tôi đi, hãy làm theo tôi đi, để cuộc đời của anh được phước hạnh. Anh đã lọc qua ba cái rây đó chưa? Nếu chúng ta nghe chuyện gì của ai nói với mình ở trong hội thánh, ở trong gia đình hay là hàng xóm với nhau, mà chúng ta biết lọc qua ba cái rây, điều đó có đúng không, có tốt không, có ích lợi cho mình không, mà chúng ta lọc kỹ rồi, chúng ta không cần phải suy nghĩ gì cả, và cuộc đời của chúng ta sẽ phước hạnh lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, có một tín đồ nọ, ông nói rằng, ông kể rằng ông đã bị cáo trách suốt cả cuộc đời của ông. Một lần nọ, ông đến thăm vị mục sư và ông muốn thuật cho mục sư biết về một điều xấu của một tín hữu ở trong hội thánh. Và khi anh mở đề như vậy Thì mục sư nói rằng: anh khoan kể đã, bây giờ tôi đọc lời của Chúa cho anh ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13 câu 12 đến câu 14. Rồi mục sư mở ra đọc rằng: khi ngươi nghe nói thì phải tìm kiếm, hỏi thăm và tra xét kỹ càng bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết. Mục sư ngừng ở đó và hỏi ông rằng: ông đã tìm kiếm chưa? Ông đã hỏi thăm chưa? Ông đã tra xét kỹ càng chưa? Chuyện đó có thật không? Chuyện đó có quả quyết không? Chuyện có chắc điều gớm ghiếc như vậy xảy ra trong hội thánh không? Ông tín đồ này phải hối hận và nói rằng: mục sư ơi, tôi chưa có kiểm soát, chưa có hỏi thăm cho chắc gì cả, tôi chỉ nghe thôi. Và mục sư khuyên rằng: nếu anh chỉ nghe thôi thì đừng nói gì cả, đừng nói gì cả. Và ông tín đồ này kể rằng ông hối hận cho cả suốt cuộc đời của ông vì ông đã lầm lỗi như thế. Vì vậy chúng ta phải có thứ tình yêu che đậy vô số tội lỗi, quý bà anh chị em. Đừng nghe đầu này mà nói đầu khác, nghe chuyện người này và qua nói chuyện người khác. Nhất là một người mà kể xấu người này cho mình, rồi mình lại gặp cái người bị nói xấu đó, chúng ta kể lại thì lung tung lắm thưa quý ông bà anh chị em. Không có che đậy tội lỗi được đâu mà bùng phát lên nặng nề lắm. Tiến sĩ Phi, tức là F.E.E. đó, thuật lại rằng: ông có nghe đồn về một tín hữu ở trong hội thánh của ông hay bới lông tìm vít, vạch lá tìm sâu của một tín hữu của một chi hội khác, nên ông tìm dịp đến mà thăm người tín hữu này với hy vọng là dùng lời Chúa để khuyên lơn ông ta đừng có vạch lá tìm sâu, đừng nói xấu một ai ở trong hội thánh cả. Và trước khi đến, ông chắc chắn rằng cái người tín đồ đó thế nào cũng nói cho ông và kể cho ông tất cả những gì xấu của các tín đồ ở trong hội thánh. Và thật đúng như vậy, khi ông tới thăm, sau khi ngồi xuống thì ông tín đồ này thao thao bất tuyệt kể hết người này người khác, chuyện xấu của người này tới chuyện xấu người khác kể hết. Và ông kể từ buổi trưa cho tới buổi chiều gần tối, thưa quý ông bà anh chị em, mà chưa hết nữa. Ông kể từng người. Ông Phi này ông nao nao nóng trong lòng lắm và chờ đợi. Nhưng mà bây giờ sắp tối rồi, ông thấy rằng không thể nào nói gì được nữa, cho nên đứng lên để xin từ giã. Người tín đồ này thấy ông tiến sĩ này sắp từ giã mình thì nói rằng: ông tiến sĩ Phi ơi, ông có biết không, ở sau giường tôi có một cái cây táo, cây bơm đó, trái thiệt là ngon ngọt lắm, xin ông ra đó hái cho một bao rồi đem về nhà mà ăn. Tiến sĩ Phi này vâng lệnh và đi ra ngoài cây bơm đó để mà hái. Nhưng mà thay vì hái những trái bơm ngon còn nguyên thì ông lượm những bơm thúi, bơm sâu rụng ở dưới gốc đó nhiều quá, ông hốt cả một đống đem vào. Ông tín đồ này nói rằng: tiến sĩ Phi ơi, ông học tới tiến sĩ rồi mà sao mà ông dại quá đi, trong cây bơm biết bao nhiêu trái ngon mà ông chỉ lượm những trái bơm thúi không mà bỏ vào đây làm gì. Rồi ông tín đồ này đổ cái bỏ như cái trái bơm thúi đó đi, ông chạy ra ngoài cây hái cho ông tiến sĩ Phi những trái bơm ngon, thật là ngon. Rồi ông tiến sĩ Phi biết rằng đây là cơ hội để mình nói một vài lời với người tín hữu này. Ông nói rằng: anh yêu dấu ơi, cả buổi nay tôi ngồi đây nghe anh kể những sự xấu ở trong tín đồ của hội thánh của ông. Nhưng tôi biết rằng ở trong hội thánh của ông đó có rất nhiều người yêu mến Chúa, những người thiêng liêng, những người hầu việc Chúa cách hết lòng, mà tôi không nghe ông kể. Mà tại sao ông kể những người xấu mà thôi? Và ông biết rằng ông đã đổ những cái gì xấu, những trái bơm xấu của tôi, ông đem những trái thơm, trái ngon này cho tôi, thì ông nên nhớ rằng hãy bỏ những việc xấu đó đi, đổ bỏ nó đi, hãy nhận lấy những điều tốt mà thôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa dạy chúng ta phải có tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Đừng có kể lể những điều mà xấu xa của ai cả, chúng ta kể đến những điều tốt mà thôi ở trong Chúa. Tôi có viết một quyển sách gọi là Đời Chẳng Ai Ngờ. Quyển sách này tôi chủ trương rằng kể lại tất cả những cuộc đời mà tôi đã gặp ở trong hội thánh, những mục sư truyền đạo và những con của Chúa hội thánh, nhất quyết không kể một điều xấu nào và chỉ kể điều tốt mà thôi. Và nếu quý ông bà anh chị em khi cuốn sách này xuất bản, quý ông bà anh chị em đọc sẽ thấy điều đó. Chúng ta nên kể những điều tốt để gây dựng cho nhau, để con cái những gia đình của người ta được hiệp một vui vẻ với nhau. Chúng ta che đậy được bao nhiêu tội lỗi của nhau, đừng mở tung ra để làm cho mọi sự đều rối loạn, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em theo lời của Chúa dạy đây là sự cuối cùng của môn vật đã gần, đã đến gần rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta chẳng những khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhưng mà lời Chúa còn khuyên tôi và quý ông bà anh chị em phải có lòng yêu thương. Phải lòng yêu thương, nhất là tình yêu thương trên hết mọi sự. Chúng ta coi đó là quý giá tất cả. Chúng ta coi tất cả những điều ấy, những điều khác là thứ yếu. Hãy đặt tình yêu thương trên hết mọi sự. Rồi chúng ta phải có tình yêu thương sốt sắng, sục sôi như nước sôi. Tình yêu thương đó sẵn sàng chạy đua với nhau trong tình yêu thương để gây dựng một gia đình hạnh phúc, một hội thánh tràn đầy phước hạnh của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, và sau hết chúng ta phải tình yêu thương che đậy, sẵn sàng che giấu những gì xấu xa xảy ra, nhưng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để nâng đỡ nhau để cùng sống trong tình thương của Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi với các bạn em học bài học này, và nhập tâm chúng ta mỗi ngày mỗi giờ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cho con có tình yêu thương. Tình yêu thương nhất là tình yêu thương sốt sắng và tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.